ổng lắng hết lòng nghe thì đó có phải là thiền định không? Khi lắng lòng nghe chính Đức Phật phóng quang và đọc kệ pháp cú thì không còn một cái niệm tán loạn nào cả, cho nên chứng quả ngay. À, thì mình thấy cái chuyện chứng quả, mình tưởng đâu đó là cái người xưa mới được như vậy, nhưng mà thật sự đó là công năng của thiền định. Khi tâm trí chuyên nhất, không còn tạp niệm, thì tự nhiên mọi lực dụng nó đủ. Và hễ mà giác ngộ rồi thì thần thông trí tuệ đều đầy đủ. Vì vậy cho nên ở đây mới gọi là thiền định rất thần diệu, hay phát khởi trí huệ vô lậu trên chân tánh, rồi các diệu dụng thần thông đều nơi định phát sanh. Cho nên người học ba thừa là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, muốn cầu thánh đạo hẳn phải tu thiền. Và ngài xác định này, lìa thiền không có cửa nào khác, lìa thiền không có đường nào khác. Đó, khẳng định không có một đường nào nếu muốn cầu thánh đạo, để cho chúng ta đủ niềm tin. Đến như người niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải tu thiền về 16 pháp quán là thập lục quán và niệm Phật tam muội, ban châu tam muội. Cho tới cái người mà gọi là niệm Phật á, nó thuộc về tịnh độ tâm chứ không phải thiền tâm, cũng phải tu thiền. Ví dụ như trong cái niệm Phật tâm muội á, niệm Phật tâm muội nó có hai, nó có một cái là quán tưởng, nhất tâm quán tưởng về tướng của Phật. Thì khi mà nhất tâm quán tưởng có phải là thiền định không? Đó, nó là thiền định về một cái đề mục, mà đề mục đó là tướng của Phật. Hoặc là cái cách chúng ta quen thuộc hơn là nhất tâm xưng danh hiệu Phật. Mình cứ tưởng là cứ niệm Phật là cái pháp môn khác mình, khác thiền. Nhưng sự thực khi mà nhất tâm xưng cái danh hiệu Phật chính cũng là thiền. Là vì nó dồn tất cả các cái niệm về thành một mối, về thành một niệm mà thôi. Còn 16 pháp quán cũng là những cái pháp quán Phật dạy thuộc về tịnh độ tâm. À, quý vị có nhớ cái chuyện vua Tần Bà Sa La với bà Vi Đề Hi mà bị A Xà Thế xử tệ không? Khi A Xà Thế lên ngôi bắt bỏ vua Tần Bà Sa La vào ngục, sau đó cho một cái chết rất là thê thảm. Rồi bà Vi Đề Hi khi mà bà bị giam trong lãnh cung quá đau khổ, lúc đó Đức Phật mới hóa hiện đến trong lãnh cung, hiện thân trước mắt bà Vi Đề Hi, nhắc lại cái nhân duyên xưa của cái đứa con bất hiếu này, và Đức Phật mới dạy cho 16 pháp quán để cầu vãng sinh về cõi Cực Lạc. À, thì đó là 16 pháp quán mà ở đây đề cập. Chân tắm không nhơ không sạch, phàm tánh không khác, nhưng thiền có cạn có sâu, giai cấp phân biệt. Nãy giờ là phân biệt cho chúng ta đừng có lầm chân tánh và thiền. Đây ngài nói thêm là chân tánh thì không có sai biệt, nhưng mà thiền thì có cạn và có sâu. Tại sao? Tại vì thiền là cái phương tiện, mà phương tiện á, nó phải phù hợp với cái người xài cái phương tiện đó. Mà người xài phương tiện á, căn cơ nó khác, cho nên cái thiền nó cũng khác theo, nó có cạn có sâu. Và ở đây ngài phân ra làm năm mấy thứ đây. Là thiền ngoại đạo, là người chấp khác, ưa cõi trên chán cõi dưới mà tu, là thiền ngoại đạo. Khi cái tâm mình hướng ra bên ngoài để cầu những cái thứ mình ưa thích, chứ không quay về bên trong cầu giác ngộ giải thoát thì gọi là ngoài tâm cầu đạo, tức là ngoại đạo. Thì thường những cái loại thiền ngoại đạo này như là tu tiên, xuất hồn hay chuyển luân xa vân vân, nó cầu các cái điều bầu nhiệm hoặc là sống lâu. Những cái này mình nghe hơi ơ hờ, vì mình nghĩ có lẽ không hề dính dáng tới mình, phải không? Mình sẽ không có duyên với mấy cái thiền ngoại đạo này đâu. Nhưng mà sự thực, những cái lối tẻ này nó vẫn có thể xảy đến cho những người tu thiền, tại vì cái tánh con người rất là hiếu kỳ, tò mò và ưa cái lạ. Thành ra mình tu bình thường á, cũng may là ở đây mình tu ít có ai có định nhiều để mà phát ra các cái màu nhiệm. Còn khi mà mình có một cái màu nhiệm nào đó thì mình rất dễ bị dính theo. Ví dụ như có người họ tu thiền, tu là tu theo pháp trong nhà mình, pháp hòa thượng dạy, không biết tình cờ sao đó, ví dụ nó mở những cái trong người gọi là lung xa hay gì đó, thì từ cái khi mà có cái sự khai mở hơi lạ thường đó, thì cái công phu của người đó thay vì buông vọng, biết vọng không theo, nó lại cứ xoay quanh cái chuyện chuyển biến trên thân của mình đó. Cho nên lần lần rơi vào lối tẻ mà không hay. Và trong nhà thiền có nói là thà là ngàn năm không ngộ, không để một phút sai lầm. Tại vì sao? Tại vì một đời này nếu mình lỡ sai thì nó không có đi qua hết đâu, mà nó thành một cái chủng tử. Cái chủng tử ngoại đạo này nó có trong mình, và cái duyên với thầy ngoại đạo nó đã hình thành, thì đời sau nó có dễ tái lập không? Đó, quý vị thấy không? Thành ra không ít người học thiền mà cuối cùng đi qua ngoại đạo, có không? Có. Với là quý vị có biết, khi mà không biết đây có ai có những cái duyên tiếp xúc với quý vị ngoại đạo không, là tu thiền ngoại đạo á, người ta rất là thích khen mình, khen cô có khả năng này, cô có khả năng kia, cô tu thế nào cũng thế này thế kia. Và rồi người ta chỉ cần thực tập đâu chừng vài tuần, vài tháng là có những cái điều kỳ diệu, và mình rơi qua lối tẻ mà không hay. Thành ra nghe, dù rằng việc đó bây giờ chưa xảy tới với mình, vẫn phải thận trọng. Thiền sư Hy Vận Hoàng Bá, cái tên thì quen ha. Một hôm ngài đi dạo núi Thiên Thai, gặp một vị tăng, hai bên nói chuyện với nhau như là cái người quen biết lâu ngày vậy đó. Nhưng mà lạ, nói chuyện một lát thì ngài Hoàng Bá mới thấy là cái mắt nhìn của người này nó không có giống bình thường. Rồi ngài nghiệm nhớ một lát thì mới nhớ ra, biết ra đây là một người đã chết. Nhưng mà trong tâm vẫn bình thường, vẫn đi tiếp, vẫn nói chuyện. Gặp một cái khe nước suối đang chảy, thì cái khe nước suối mà sâu, chảy mạnh, không có vén áo mà qua được, cho nên ngài Hoàng Bá đứng lại. Thì ông tăng kia, ổng mới thúc ngài đi qua, huynh đi qua. Thì sư mới bảo là huynh có cần qua thì cứ tự qua. Cái vị tăng kia mới vén y và bước trên nước như là đi trên đất, qua tới bờ bên kia. Thì khi qua tới bờ kia mới quay đầu lại, mới kêu qua đây, qua đây. Thì Hoàng Bá ngài mới bảo là bậy, việc ấy tự biết, nếu mà tôi sớm biết như thế này thì tôi chặt cái bắp đùi huynh rồi. Cái vị tăng kia mới khen, thật là pháp khí đại thừa, tôi không có bì kịp. Và nói xong thì biến mất. Quý vị nghe cái câu của cái vị tăng kia khen, thật là pháp khí đại thừa, tôi không có bì kịp. Nếu mà một người khác khi thấy cái khả năng mà đi trên nước như vậy mà thích quá, mà duyên cái tâm theo, thì có phải là pháp khí đại thừa không? Mà đây quở liền, tôi mà biết trước thì chặt bắp đùi quên. Cho nên khẳng định rất rõ, cái chân giá trị là giác ngộ.